chân và lương thiện, tinh nghịch lại đáng yêu. Theo thầy Tù Đại Pháp, con không sợ chịu khổ, tinh tấn trở về nhà, miệng cười như đóa hoa. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của tiểu đệ tử Đại Pháp. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến các bạn bài chia sẻ tầm đắc thể hội tu luyện của tiểu đệ tử có tiêu đề Tiểu đệ tử tu luyện Đại Pháp giúp cháu thoát khỏi chứng nghiện Internet. Bài viết của Tiểu Lạp Tử, một tiểu đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục, được đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 24 tháng 10 năm 2023. 1. Bị cuốn vào những thứ bất hảo trên mạng Internet. Trước đây cháu có thói quen thích xem những video ngắn trên mạng Internet. Năm ngoái, trong học kỳ đầu tiên, hơn một nửa học kỳ là học trực tuyến, cháu vẫn còn thói quen này. Thời gian đầu của học kỳ, cháu cảm thấy việc học của mình vẫn rất tốt. Có lẽ do chính niệm của cháu vẫn chiếm thượng phong. Mỗi lần xuất hiện suy nghĩ muốn xem video, đều có thể dùng chính niệm để ức chế. Nhưng sau một thời gian dài học trực tuyến, cháu bắt đầu ở trên mạng nói chuyện nhiều hơn với các bạn cùng lớp, thông qua họ mà biết thêm về nhiều trò chơi và những bài hát hiện đại. Từ đó, khi học trực tuyến cháu bắt đầu mất tập trung, không chú ý nghe giảng. Mẹ của cháu, cũng là đồng tu, đã cố gắng ngăn cản cháu lên mạng, nhưng mẹ cháu không thể quản được cháu. Cháu vẫn tìm được cách qua mặt mẹ cháu. Ngay khi cháu muốn chơi điện tử, sinh mệnh tà ác khống chế cháu lập tức ở trong đầu phát hiện ra những cách chơi mới, bao gồm cả những chi tiết nhỏ nhất trong trò chơi. 2. Những hệ lụy tai hại. Nhiều lúc cháu lấy lý do vì có quá nhiều bài tập về nhà và không có thời gian nên gần như không học pháp nữa. Việc luyện công lại càng không thực hiện. Lúc này, chính niệm của cháu đã suy giảm. Cháu không còn quan tâm đến việc học ở lớp nữa. Cháu ngày càng dành nhiều thời gian hơn ở trên mạng. Trong lúc xem video hoặc chơi điện tử, cháu cảm thấy rất thỏa mãn. Nhưng sau đó, phát hiện ra những thứ đó cứ quay cuồng trong tâm trí cháu, không ngừng nghỉ. Những cảnh tượng bất hảo nhìn thấy trên mạng hiện lên trong đầu cháu, nhiều đến mức cháu không thể tập trung vào bài tập ở trường. Cháu cảm thấy đầu óc quá nặng nề. Dường như một thứ gì đó trong sáng trong đầu đã bay đi, thay vào đó là một thứ dơ bẩn. Mỗi lần lên mạng xong, mắt cháu lại bị khô và khó chịu. Thời gian trôi qua, cháu không thể thoát ra khỏi trạng thái này. Tà ác đang kiểm soát tâm trí cháu và khiến cháu cảm thấy khó chịu nếu không lên mạng. Thời gian đó, kết quả học tập của cháu tụt dốc. Điểm các môn, toán, tiếng Trung, tiếng Anh từ mức 90 đã tụt xuống mức 70 điểm. Cháu cảm thấy học lực của cháu rất kém và lo sợ khi phải đối mặt với bài thi cuối kỳ. 3. Xuất niệm quy chính bản thân. Cháu muốn đạt điểm cao, nhưng biết mình sẽ không thể hoàn thành tốt bài kiểm tra. Vì vậy cháu nói với sư phụ, xin sư phụ hãy hoãn kỳ thi sang một ngày khác. Không ngờ vài ngày sau, giáo viên thông báo rằng vì sau khi gỡ lệnh phong tỏa, nhiều học sinh bị dương tính, nên học kỳ của chúng cháu sẽ kết thúc sớm. Kỳ thi cuối kỳ của chúng cháu sẽ bị hoãn lại cho đến học kỳ tiếp theo. Cháu rất vui mừng sau khi nghe thấy điều này và cảm tạ sư phụ đã cấp cho cháu cơ hội. Ban đầu cháu định học pháp nhiều hơn trong kỳ nghỉ đông, nhưng chỉ sau 2-3 ngày, cháu không thể kiểm soát bản thân được nữa. Cháu trở nên mất tập trung và lại bắt đầu nghĩ về những điều bất hảo trên mạng. Cháu không còn học trực tuyến nữa, nên mẹ cháu không cho cháu sử dụng điện thoại di động và máy tính. Cháu liền làm loạn lên, không làm bài tập về nhà trong kỳ nghỉ đông, không đi tập thể dục, không học pháp, không luyện công. Cháu nhớ đến đoạn pháp mà sư phụ giảng. Những trò chơi điện tử quá hại người rồi, chúng không chỉ nhắm vào con của đệ tử Đại Pháp. Chúng rất hấp dẫn người ta. Đối với người thường thì chúng gây tác hại hết sức tiêu cực, khiến chư vị không làm công tác được tốt, ngủ không ngon, nghỉ ngơi cũng không tốt, khiến chư vị mất đi tình người, khiến chư vị không quản gia đình, khiến học sinh các vị không quản việc học tập, hấp dẫn chư vị, làm chư vị đi vào trong đó, cũng tương đương với hủy hoại nhân loại. Những người bán trò chơi điện tử vì để quảng bá chúng vẫn không ngừng toàn dương đổi mới đa dạng, chính là đưa ra, thúc đẩy rất mạnh như thế. Người ta tạo thành tội nghiệp rất lớn thì làm sao đây? Đó là làm bại hoại nhân loại. Trích, giảng pháp tại Pháp hội San Francisco 2014. Sau khi đọc kinh văn của sư phụ, cháu nhận ra rằng mình không nên phóng túng bản thân nữa. Mẹ và cháu bắt đầu học pháp và luyện công cùng nhau mỗi ngày. Cháu bình tĩnh hướng nội và nhận ra rằng muốn chơi trò chơi không phải là chân ngã của cháu. Cháu đã nói chuyện với mẹ và thừa nhận những việc làm sai trái của cháu trước đây. Mẹ cũng nhắc nhở cháu rằng nếu cháu không quy chính bản thân, bài tập ở trường kết quả chắc chắn sẽ giảm sút. Nghe xong, cháu rất chấn động, quyết tâm quy chính bản thân ngay. Sau đó, vì có một số bài tập về nhà trong kỳ nghỉ đông, giáo viên yêu cầu chúng cháu quay video và tra cứu thông tin trên mạng. Khi mẹ cháu không ở bên cạnh, cháu không kiềm chế được mà tranh thủ mấy phút để lên mạng. Sau đó cháu ngay lập tức cảm thấy rất hối hận. Để nhắc nhở bản thân mình, cháu đã viết tờ giấy ghi nhớ. Tôi sẽ không chơi trên điện thoại di động nữa, và dán nó lên bàn. 4. Đại pháp tẩy tịnh tâm hồn cháu. Cháu biết những vấn đề mình đã gặp là không hề nhỏ. Cháu cần phải hướng nội và nhìn nhận bản thân một cách nghiêm túc. Vì vậy, mẹ cháu và cháu đã thảo luận và quyết định rằng, ngoài việc học khoảng 15 trang sách chuyển pháp luân mỗi ngày, cháu cùng mẹ cũng sẽ học các bài giảng pháp ở các nơi. Lúc đầu, cháu học hết sức nghiêm chỉnh, nhưng sau một lúc cháu lại buông lời, mắt cháu lập tức bị đau. Sau đó cháu mới nhận ra rằng, học pháp là việc nghiêm túc phi thường. Trong kỳ nghỉ, mẹ cháu và cháu đã học tổng cộng 15 bài giảng pháp tại các nơi, đọc xong 2 lần cuốn chuyển pháp luân và nghe rất nhiều bài chia sẻ của các tiểu đệ tử trên kênh phát thanh Minh Huệ. Có một đêm khi đang ngủ, cháu có cảm giác như đầu não của mình được một ống nước rửa sạch. Trong chốc lát nó trở nên trong trẻo, nhưng cháu vẫn cảm thấy có một vật nhỏ màu đen vẫn chưa được rửa sạch. Ống nước làm cách nào cũng không thể rửa sạch được vật đó. Một lát sau, cháu cảm giác trong đầu lại có một con dao nhỏ cắt bỏ vật màu đen đó, như thể đầu não được tái sinh. Khi cháu thức dậy vào buổi sáng, cháu thực sự thấy đầu óc mình minh mẫn và thanh tỉnh hơn. Cứ như vậy, độc tố trong đầu cháu đã tan biến, tự nhiên đã có thể nắm vững được những kiến thức khó, tâm của cháu chợt bừng sáng. Cảm thấy đã lâu rồi cháu không được vui vẻ như vậy. Vào đầu học kỳ mùa xuân, giáo viên cho học sinh ôn tập lại các bài học của học kỳ trước. Cháu đã theo kịp và không cần phải mất nhiều công sức. Trong khi các bạn cùng lớp của cháu cảm thấy căng thẳng khi kỳ thi cuối kỳ đến gần, cháu vẫn bình tĩnh, tin tưởng rằng Pháp Luân Đại Pháp đã tẩy sạch những vật chất dơ bẩn trong đầu não của cháu và ban cho cháu trí tuệ để học mọi thứ một cách dễ dàng. Khi kỳ thi bắt đầu, cháu hơi lo lắng, cháu lặp đi lặp lại trong tâm. Pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Niệm xong, đầu óc cháu trở nên bình tĩnh và cháu đã hoàn thành kỳ thi một cách rất xuất sắc. Tổng điểm của cháu ở các môn toán, tiếng Anh và tiếng Trung đứng thứ tư trong số tất cả học sinh toàn huyện. Đó là thành tích cao nhất mà cháu từng có. Cháu biết đó là sức mạnh của Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho cháu. Cháu vô cùng biết ơn sư phụ đã cải biến cháu, giúp cháu thoát khỏi chứng nghiện Internet, có thể tập trung vào việc học và đạt được thành tích tốt nhất từ trước tới nay. Cháu vẫn còn nhiều khuyết điểm như tâm tật đố, tâm tranh đấu, tâm không muốn người khác phê bình, chấp trước vào danh, vân vân. Vẫn chưa loại bỏ được. Cháu nhất định phải tinh tấn tu bỏ những tâm này trong tương lai. Tiểu đệ tử xin cảm tạ sư phụ từ bi vĩ đại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Tuyển tập các bài chia sẻ của tiểu đệ tử Đại Pháp ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.